Luca chương 12. Chúa cảnh cáo về đạo đức giả. Khi ấy, một đám đông lên đến cả chục ngàn người tụ họp, đông đến độ họ dẫm lên nhau. Ngài bắt đầu nói trước với các môn đồ Ngài: "Các ngươi hãy coi chừng men của những người Pha-ri-si, đó là thói đạo đức giả. Chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến. Vậy, những gì các ngươi nói trong bóng tối sẽ được nghe rõ ngoài ánh sáng, những gì các ngươi thì thầm trong phòng riêng sẽ được công bố từ sân thượng mái nhà." Đấng đáng kính sợ. Ta nói với các ngươi, các bạn hữu ta, đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân thể, rồi sau đó chẳng làm gì được nữa. Nhưng ta báo trước để các ngươi biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng sau khi giết còn có quyền bỏ vào hỏa ngục. Thật vậy, ta nói với các ngươi, hãy sợ đấng ấy. Chẳng phải 5 con chim sẻ bán giá 2 các bạc sao? Dù vậy, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Đừng sợ, vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ. Xưng nhận hay chối bỏ Chúa. Ta nói với các ngươi, ai xưng nhận ta trước mặt người ta, con người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt người ta sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Kẻ nào nói phạm đến con người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Khi họ đem các ngươi đến trước các hội đường, trước những người cai trị và những kẻ cầm quyền, đừng lo sẽ đối đáp thể nào hoặc nói gì, hoặc sẽ phát biểu điều gì, vì trong chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều phải nói. Chủ điền giàu mà dạy. Khi ấy, trong đám đông, có người nói với Ngài, "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi." Ngài trả lời với người ấy, "Hỡi người kia, ai lập ta làm thẩm phán hay làm người chia gia tài cho các ngươi?" Ngài phán với họ, "Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải." Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng, ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. Người ấy tự nhủ, "Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa." Người ấy nói tiếp, "Ta sẽ làm thế này, ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, người đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi, hãy nghỉ ngơi, ăn, uống và vui vẻ." Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy, "Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Bấy giờ, những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?" Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Tin cậy vào ơn quan phòng. Ngài phán với các môn đồ Ngài, "Vì thế, ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về cuộc sống rằng sẽ ăn gì, cũng đừng lo lắng về thân thể rằng sẽ mặc gì, vì linh hồn quan trọng hơn thức ăn và thân thể quan trọng hơn quần áo. Hãy xem loài quạ, chúng chẳng gieo và chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm. Thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao. Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng có thể làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy, nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao phải lo lắng những việc khác làm chi? Hãy xem loài hoa huệ, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta nói với các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy. Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bị tống vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao? Hỡi những kẻ yếu đức tin, Các ngươi đừng tìm kiếm về việc ăn gì, uống gì và đừng quá lo lắng về những việc ấy. Vì các dân trên thế giới đều tìm kiếm những điều ấy và cha các ngươi đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. Thay vào đó, hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì các ngươi sẽ được ban thêm những điều ấy nữa. Hỡi đàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi. Hãy bán của cải các ngươi mà lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn hư lủng, một kho tàng không vơi cạn trên thiên đàng, nơi không kẻ trộm nào đến gần và không mối mọt nào phá hoại. Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó. Đầy tớ trung tín. Lưng các ngươi hãy thắt sẵn và đèn của các ngươi hãy thắp sáng lên. Các ngươi hãy giống như những người đợi chủ đi dự tiệc cưới trở về. Vừa khi chủ về đến nhà và gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ ấy, những người được chủ thấy đang thức đợi chủ về. Quả thật, ta nói với các ngươi, chủ sẽ thắt lưng, bảo họ ngồi xuống bàn ăn, rồi đến từng người mà phục vụ họ. Nếu trong canh 2 hay canh 3 chủ về và thấy như vậy, thì phước cho những đầy tớ ấy thay. Hãy biết rằng, nếu chủ nhà biết trước giờ nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà sẽ không để cho kẻ trộm lẻn vào nhà. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Phi-rơ hỏi, lạy Chúa, Ngài kể ngụ ngôn này cho chúng con hay cho mọi người? Chúa đáp, ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan được chủ lập lên để cai quản các đầy tớ mình và để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về và thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ ta sẽ về trễ, rồi đánh đập các tôi trai tớ gái, ăn uống và nhậu nhẹt say sưa, chủ của đầy tớ ấy sẽ về trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, phạt nó bị đòn nát thây và bắt nó chịu chung số phận với những kẻ bất trung. Đầy tớ nào biết điều chủ mình muốn mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ sẽ bị đòn nhiều. Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt sẽ bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi phải trả lời nhiều, và ai được giao phó nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn. Nguyên do của sự chia rẽ. Ta đến để mang lửa đến trên đất. Ôi ta ước chi lửa ấy đã bùng lên, có một phép báp tem ta phải chịu. Và ta đau buồn biết bao cho đến khi phép ấy được hoàn tất. Các ngươi tưởng ta đến để mang hòa bình đến trên đất sao? Không đâu, ta nói với các ngươi, nhưng là chia rẽ. Vì từ nay, 5 người cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2 và 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai và con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu và nàng dâu chống lại mẹ chồng. Phải nhận biết thời triệu. Ngài lại nói với đám đông, khi các ngươi thấy mây răng ở phương Tây, các ngươi bảo ngay rằng mưa bão sắp đến và nó xảy ra như vậy. Khi các ngươi thấy gió nồm thổi đến, các ngươi nói trời sẽ oi bức và nó xảy ra như thế. Hỡi những kẻ đạo đức giả, nhìn những hiện tượng của trời đất, các ngươi có thể giải đoán những gì sẽ xảy đến. Tại sao khi nhìn thời đại này các ngươi lại không biết giải đoán? Tại sao các ngươi không tự mình phán đoán để xem điều gì là đúng? Khi ngươi đi với kẻ kiện cáo ngươi đến trước quan tòa, dọc đường hãy cố gắng giải quyết cho xong việc tranh tụng với người ấy, kẻo người ấy lôi ngươi đến quan tòa trao ngươi cho cai ngục và cai ngục bỏ ngươi vào tù. Ta nói với ngươi, ngươi sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng nợ cuối cùng.